tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe tạp chí Du học ở Úc cùng Khánh Uyên. Trong một điểm tin du học, vào ngày 24 tháng 9 tới đây, từ 10 đến 21 giờ tại Sunshine Badminton Center, sẽ có buổi Food Expo 2017 do fanpage Hội sinh viên người Việt tại Melbourne tổ chức. Đến với ngày hội Food Expo này, các bạn sẽ tìm thấy các món ăn hấp dẫn với giá cả hợp lý. Các gian hàng sẽ do những thành viên trên hội đăng ký tham gia. Vé vào cửa là $5 một người mua trước event và $10 mua tại event. Ngoài ra, các bạn đến dự Food Expo sẽ nhận thêm một voucher trị giá $5 để mua các đồ ăn trong ngày event. Các bạn thân mến, ngay từ khi còn ở trên ghế nhà trường, không ít người trong chúng ta luôn băn khoăn giữa hai ngã đường, đi làm thuê hay theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp. Mỗi lựa chọn đều thú vị và mang nhiều mặt tích cực, cũng như rủi ro riêng. Nếu khởi nghiệp mang đến cho bạn sự tự chủ về tài chính và ý tưởng, lại thêm linh động về thời gian, thì làm thuê lại giúp bạn đảm bảo sự ổn định hơn và ít rủi ro về kinh tế. Có những người ngay cả khi đã có công việc ổn định, họ vẫn luôn hoang mang, không biết liệu nếu mình theo đuổi lựa chọn kia thì mọi sự sẽ ra sao. Đầu tiên chúng ta đến với khía cạnh khởi nghiệp. Vâng, ai chẳng muốn có một vị thế cao trong xã hội, và nhiều người trong đó có ước mơ muốn làm chủ một công ty. Khởi nghiệp có thể là khi bạn mới ra trường hoặc nghỉ việc ở công ty đang làm để sáng lập kinh doanh riêng. Tự kinh doanh cho bạn quyền làm chủ từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho đến những quyết định quan trọng lớn lao. Dễ dàng để liệt kê ra đây các lý do mà khởi nghiệp thu hút người trẻ. Trước tiên, bạn được làm chủ bản thân mình và mọi thứ. Bạn không bị phụ thuộc vào ai, được làm theo sở thích của mình. Bạn tự vạch ra kế hoạch và công việc cho mình, chứ không phải được giao từ sếp hay ai khác. Bạn không cần đòi hỏi tăng lương hay tăng chức, mà có thể tự thưởng thành quả cho mình bất cứ khi nào mình muốn. Bạn không bị bó buộc vào khung giờ hành chính 8 tiếng mỗi ngày và có thể làm việc bất cứ nơi đâu. Bạn có quyền tự do và quyết định mọi thứ, cũng như được sở hữu một cái gì đó của riêng mình, một cái gì đó mang tên mình, do mình tạo ra và xây dựng. Điều đó nghe thực hấp dẫn, đặc biệt là đối với những người trẻ chúng ta, có phải không? Tiếp theo, bạn được thử thách bản thân. Có lẽ đây là điểm khiến nhiều người thích khởi nghiệp nhất. Chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của một vài bạn trẻ Việt Nam. Đầu tiên là bạn Quyên, đã khởi nghiệp ngành thời trang ở Brisbane được gần 2 năm.
Để nói về lý do vì sao mình chọn tự kinh doanh thì điều đầu tiên mình có thể nói là đó là có thể do từ ảnh hưởng của gia đình, bởi vì cả ba và mẹ của mình đều làm kinh doanh, mỗi người một lĩnh vực khác nhau. Tự kinh doanh mình cảm thấy có rất là nhiều lợi ích ở trong đó. Tất nhiên cũng có những mặt không mang lại lợi ích nhiều lắm, nhưng cái mặt lợi ích thì mình có thể kể ra, thứ nhất là mình làm chủ được tài chính. Thứ hai là thoải mái về thời gian. Một cái nữa là mình không lo đến một ngày nào đó mình tự dưng bị sa thải. Quan trọng hơn là mình luôn có những trải nghiệm mới mẻ và đảm bảo được tương lai cho mình, cho gia đình mình về sau. Khi mà người ta biết mình là một người đang làm một công việc kinh doanh nào đó thì họ luôn tò mò về công việc của mình đang làm. Và những lúc như vậy mình cảm thấy là mình luôn có một câu chuyện gì đó để kể cho họ nghe. Và mình cảm thấy chính mình là người làm nên câu chuyện của mình, chứ không phải là kể về câu chuyện mà mình làm cho một người nào khác. Khi mà mình gây dựng được một cái thành công ở một cái việc gì đó, bản thân mình cảm thấy rất tự hào và kiểu giống như mình có tầm nhìn và biến nó thành một hiện thực. Hơn thế nữa, tự làm kinh doanh, mình dường như tạo được công ăn việc làm cho người khác. Nó là một cảm giác khi biết là mình thành công và sự thành công của nhân viên đều nằm trong tay của mình. Mình cho họ cơ hội để kiếm sống, để nuôi gia đình và biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Và một điều cuối cùng chính là tự làm kinh doanh, mình cảm giác như là mình tự xây dựng một thương hiệu cá nhân cho chính mình vậy. Mình được nhiều người biết đến, người ta biết mỗi khi nhắc đến mình thì họ biết được mình đang làm về lĩnh vực gì, đang kinh doanh một cái gì đó. Nếu như được hỏi trong tương lai mình có nên đi làm cho người khác không, thì ở thời điểm hiện tại mình có thể nói rằng là mình chưa có nghĩ tới việc sẽ đi làm cho người khác. Bởi vì khi tự kinh doanh, mình cảm thấy là mình học thêm được các kỹ năng mới, mình rèn luyện được một cái tính kiên định hơn, mình luôn cảm thấy mình làm mới bản thân mình. Có nghĩa là mình có những cái thành công mỗi ngày, hoặc là mình đạt được một cái thành tựu mới nào đó mỗi ngày, mình luôn cảm thấy đó là những cái cảm giác hoàn toàn mới lạ. Các bạn sẽ không thể nào tìm được một cái cảm giác đó khi mỗi ngày chỉ ngồi vào trong văn phòng công ty, làm những công việc mà người khác giao cho.
Tiếp theo, chúng ta cùng nghe chia sẻ của Trang. Bạn vừa mới bắt đầu khởi nghiệp món xôi ở Melbourne, cũng là món ăn yêu thích của nhiều bạn trẻ Việt Nam chúng ta.
Lý do mà mình chọn khởi nghiệp thay vì đi làm thuê, tại vì khởi nghiệp thì coi như là cái đứa con đó là cái đứa con tinh thần của mình, và cái gì là của mình thì thường mình sẽ bỏ thời gian đầu tư chăm sóc, của mình biết mình muốn gì, mình cần gì cho cái business đó. Nó có dự định thay đổi, tức là mình vẫn muốn làm thuê, và từ cái tiền làm thuê đó sẽ là saving để mình mở một cái business của riêng mình. Mình nghĩ điều mà các bạn sinh viên cần có thì ngoài cái vật kiến thức ra thì cái thứ nhất là về vấn đề tài chính. Khi bạn muốn khởi nghiệp thì mọi thứ ban đầu sẽ rất khó khăn, nhất là về mặt tài chính. Cái thứ hai là mình nghĩ các bạn vẫn nên đi làm thuê. Để làm gì? Để làm thuê những cái bước nhỏ nhất, để xem coi người ta quản lý cái business của người ta ra sao. Thì sau khi mình hiểu được cái process rồi thì mình có thể áp dụng được những cái gì cho cái business riêng của mình.
Với công nghệ hiện đại trong thế giới phẳng, không quá khó khăn để chúng ta có thể tìm hiểu quy trình kinh doanh. Đôi khi chỉ cần Google là ra cả 100.000 kết quả tha hồ để tham khảo và làm theo. Thế nhưng, nhiều người quên mất rằng để làm chủ, để làm CEO hay nhà quản lý cần nhiều hơn một niềm tin, lòng đam mê cùng vài ba bản kế hoạch đẹp đẽ. Nó đòi hỏi khả năng quản trị, tư duy, tầm nhìn, khả năng hoạch định chiến lược, quản lý tài chính, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo và cả một bản lĩnh hơn người. Rõ ràng, mỗi người chỉ có thể làm tốt với sở trường của mình. Kinh doanh không phải chuyện dễ. Khi làm chủ doanh nghiệp, bạn vừa phải điều hành kinh doanh, vừa phải gánh đỡ cuộc sống của nhiều con người gắn bó với doanh nghiệp đó. Bạn phải quên lợi ích của bản thân mình và luôn hướng về tập thể. Nhưng đó chỉ mới là điều kiện cần chứ chưa bao gồm điều kiện đủ. Nghĩa là một người với đầy đủ những phẩm chất trên cũng chưa chắc đã có thể làm nên chuyện lớn. Khánh Uyên biết có những người trẻ một tháng làm được 5 đồng nhưng xài đến 10 đồng, hoàn toàn không có khái niệm về quản lý tài chính cá nhân. Hay một số người khác thì lại không đủ kiên nhẫn, làm vài ba việc cỏn con đã than thở, nản chí và tìm cách thoái thác. Hoặc một số người làm việc hoàn toàn dựa vào cảm xúc, vui thì làm, chán thì đóng laptop, tắt điện thoại, mặc kệ bao nhiêu người đang sốt sắng tìm mình. Xây dựng một công ty, một thương hiệu hay bất kỳ thứ gì kiếm ra tiền, thực chất chính là xây dựng con người, bắt đầu từ người đứng đầu của nó. Nếu bạn không thể dẫn dắt và quản lý bản thân, thì bạn cũng khó có thể làm được điều đó với bất kỳ ai. Những gì bạn xây dựng và kết quả cuối cùng của nó chính là sự phản ánh cho chính con người bạn. Nói đến khía cạnh làm thuê, có những ý kiến cho rằng thà làm người làm thuê thành công còn hơn làm ông chủ thất bại. Thật ra, những người làm thuê không phải họ chưa đủ năng lực hay ý chí để khởi nghiệp, mà là họ chọn con đường khác phù hợp với sở thích và mục tiêu của mình. Các bạn hãy thử nhìn nhận vấn đề theo một cách khác. Nếu người ta cho rằng bạn làm thuê chính là đang xây dựng ước mơ của kẻ khác, hay có tài nhưng lận đận, không biết tự khởi nghiệp kinh doanh cho mình, hẳn họ đã không nghĩ rằng chất xám cũng là một loại sản phẩm. Thậm chí còn là một loại sản phẩm cao cấp và hiếm có. Người đang được gọi là làm thuê đó là người đang kinh doanh chất xám của chính mình. Họ đang làm chủ chính hoạt động kinh doanh của mình. Họ kinh doanh tri thức, kinh nghiệm và đang dùng nó để chào bán với một mức lợi nhuận kỳ vọng nào đó. Người kinh doanh chất xám cũng đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh số và lợi nhuận hàng năm. Doanh số của họ chính là sự đề bạt, công nhận trong mắt đồng nghiệp và đánh giá từ khách hàng đối tác. Họ không sợ thua lỗ, tồn kho, hết hàng hay phá sản. Trên thế giới, lợi nhuận ròng của những người kinh doanh chất xám hàng đầu, những giám đốc điều hành, những quản lý cấp cao có khi lên đến hàng nhiều triệu đô la mỗi năm, một con số mơ ước của hàng vạn người làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Những người làm thuê phải chăng rất xứng đáng được gọi tên là những người chủ tri thức, tức là làm chủ tương lai, vận mệnh của mình, đó là chưa kể. Người kinh doanh chất xám còn có cơ hội sở hữu cổ phiếu của chính công ty nơi đang mua chất xám của mình. Kinh doanh chất xám rõ ràng là một loại hình kinh doanh rất có ích rủi ro. Hơn nữa, những công ty, tập đoàn lớn cũng chính là khách hàng hoặc là một trong những khách hàng tiềm năng của những người làm thuê. Mà đã là khách hàng thì không phải lúc nào cũng có thể mua được hàng, phải không các bạn? Có những lúc muốn mua nhưng người bán không muốn bán. Khách hàng cũng phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, thậm chí phải bỏ tiền ra trả cho những người môi giới, chính là các công ty săn đầu người để mua được hàng. Người kinh doanh tri thức bây giờ thậm chí đã có quyền lựa chọn khách hàng có quyền tìm kiếm khách hàng đủ tầm và tiềm năng để chào bán và hợp tác. Vậy nên, không công bằng để so sánh rằng làm thuê không thành công như khởi nghiệp. Mỗi ngày, có hàng ngàn doanh nghiệp bị phá sản, đóng cửa. Trong khi đó, ngành kinh doanh chất xám vẫn phát triển không ngừng. Nó bền vững, luôn mới mẻ và nhiều triển vọng. Khởi nghiệp và làm thuê như hai đường thẳng song song. Quyết định đi trên con đường nào là sự lựa chọn của mỗi người, tùy từng thời điểm, hoàn toàn không có đúng hay sai. Đã tốn công nghĩ thì ai lại không muốn nghĩ lớn, phải không các bạn? Nhưng điều quan trọng là phải có quyết định lựa chọn phù hợp với bản thân. Mỗi người đều có một con đường riêng tốt nhất để đi. Khánh Uyên nghĩ là bản thân chúng ta vẫn đang ở trong giai đoạn trải nghiệm tích lũy. Rất có thể một ngày nào đó, hoài bão của chúng ta sẽ đủ lớn, đủ để ra một quyết định khởi nghiệp hoặc trở thành nhân viên cấp cao của một công ty nào đó. Đã đến lúc phải ngưng đổ lỗi cho những ước mơ chung và cũng đừng ép buộc mình phải đi theo các khuôn, chạy theo chuẩn mực của sự thành công mà người khác đang nhào nặn. Thành công không phải là một cái bảng tên với chức vụ khiến người khác phải cúi đầu, cũng không phải số tiền mà bạn đang có trong tài khoản ngân hàng. Thành công là khi bạn được đặt đúng vị trí, tìm được niềm vui trong công việc và hiểu được ý nghĩa của những gì mình đang làm. Nếu có đủ tố chất và thực sự mong muốn có được thứ gì đó của riêng mình, bạn hoàn toàn có quyền theo đuổi nó đến cùng. Nhưng nếu không thì cũng không có nghĩa rằng bạn là người thất bại hay thua kém. Đôi khi cống hiến trọn vẹn sức mình cho một nơi nào đó và được trân trọng, được thấy mình có ích cũng là một cảm giác hạnh phúc. Để nói thêm về lựa chọn giữa làm thuê hay khởi nghiệp, có một sự kiện đang đến rất gần mang chủ đề Startup or Climb Up được mang đến bởi tổ chức phi chính phủ Elite Talks. Đây chính là diễn đàn thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho các bạn du học sinh có cơ hội giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ những diễn giả đã và đang thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại nước Úc. Đại diện của Elite Talk sẽ chia sẻ ít thông tin về chương trình này với các bạn.
Xin chào mọi người, mình tên là Thọ và là thành viên của Elite Talk. Elite Talk là một tổ chức phi lợi nhuận của Úc được tạo ra với mục đích là tổ chức những sự kiện trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa những con người trẻ đang làm việc và sinh sống tại Úc. Hàng năm, Elite Talk tổ chức một diễn đàn và tại đó ban tổ chức đã mời những anh chị đi trước là những doanh nhân thành đạt, là những người đã giữ chức vụ cao trong các tổ chức, những công ty lớn của Úc để đến và chia sẻ kinh nghiệm, những kiến thức và những trải nghiệm của họ ở trong lĩnh vực mình làm. Và qua đó, hy vọng là những các bạn khán giả là những bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học của Úc cũng như là những bạn mới ra trường có thể học hỏi được những kinh nghiệm, những trải nghiệm của họ. Và hy vọng là sau cái diễn đàn đó các bạn sẽ có thêm động lực, có thêm cảm hứng để thực hiện những cái ước mơ của mình. Năm nay Elite Talk được tổ chức với chủ đề là Climb Up or Start Up. Nói nôm na là đi làm cho một công ty hay là thành lập một công ty của chính mình. Khi mà đội ngũ ban tổ chức của Elite Talk ngồi brainstorming ý tưởng thì chúng mình đều nghĩ là có một câu hỏi nào mà các bạn sinh viên luôn tìm một đáp án cho mình, thì đó chính là câu khi tốt nghiệp các bạn đi làm cho một doanh nghiệp và từ đó tiến thân trong các vị trí, hay là các bạn thành lập một doanh nghiệp của mình và theo đuổi những ước mơ, những khát vọng để tạo nên những dịch vụ cũng như là sản phẩm mới. Năm nay Elite Talk rất vinh dự có được sự tham gia của các anh chị là những người đã giữ chức vụ cao trong các công ty lớn của Úc như là SBS và ANZ Bank, cũng như là những anh chị là CEO và founder của chuỗi Cupcake Central và chuỗi nhà hàng Việt Baguette. Qua sự kiện này, ban tổ chức Elite Talk rất hy vọng là các bạn khán giả, các những người tham dự là những bạn sinh viên sắp ra trường có thể học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước cũng như là có thêm động lực và cảm hứng để thực hiện ước mơ của mình. Và ngoài ra, tại Elite Talk năm nay, các bạn cũng sẽ có rất nhiều cơ hội để networking, để trao đổi kinh nghiệm từ những bạn tham dự khác, cũng như là trực tiếp đặt câu hỏi với những anh chị là speaker của chương trình. Và cuối cùng, ban tổ chức Elite Talk rất hy vọng được gặp các bạn tại sự kiện năm nay sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày 24 tháng 9 là vào ngày Chủ nhật tại trường Đại học Victoria University ở campus Flinders Street.
Elite Talk 2017 sẽ được tổ chức hoàn toàn miễn phí vào ngày 24 tháng 9 tại Victoria University từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. 4 diễn giả năm nay sẽ chia sẻ hành trình startup và climb-up riêng của họ, và theo sau đó là phần trao đổi mở cho các bạn khán giả tham gia cùng với tất cả khách mời. Và các bạn có thể đăng ký tham gia diễn đàn tại Facebook fanpage của Elite Talk. Khánh Uyên sẽ để lại link trong bài viết. Tháng 9 này có một lễ hội đặc biệt ở thành phố Perth, lễ hội hoa dại King's Park Festival, bắt đầu từ ngày 1 đến 30 tháng 9. Đây là lễ hội hoa dại lớn nhất nước Úc, được tổ chức hàng năm ở công viên King's Park nhằm tôn vinh các loài hoa dại ở Tây Úc và ngắm 1.700 loài hoa dại bản xứ đang trổ hoa rực rỡ sắc màu. Lễ hội bao gồm các triển lãm, hội thảo, trưng bày hoa, nhạc sống, tác phẩm nghệ thuật, trình diễn và các hoạt động khác. King's Park là một trong những công viên có bộ sưu tập phong phú, với hơn 3.000 chủng loại thực vật cùng 80 loài chim. Đây là một trong những công viên lớn nhất trên thế giới ở ngay trong thành phố, được phủ bởi những sân cỏ xanh mướt, những vườn thực vật và những khu rừng tự nhiên. Đi về phía sông Margaret, bạn cũng sẽ bắt gặp cảnh tượng những con sóng dồn dập, những khu hang động ngầm hoang sơ, những rừng bạch đàn Jarrah, Marie và Kari hùng vĩ. Nếu các bạn đang ở Perth trong tháng 9 thì đừng bỏ qua lễ hội rực rỡ và thú vị này nhé. Thời lượng của chương trình du học ở Úc hôm nay đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng Khánh Uyên. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.